Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Nam Nguyên kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ Hai, ngày 3 tháng 10 năm 2016, từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 25m, 31m. Cùng làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9:30. Thưa quý vị, sau phần tin với những tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, câu chuyện thời sự mở đầu với một số nhận định về cuộc biểu tình của cả chục ngàn dân chúng tại khu vực nhà máy gang thép Formosa, Hà Tĩnh vào ngày hôm qua. Vấn nạn người dân thiểu số tại vùng cao lâm cảnh đói kém khi mùa đông đến, quyết tâm chống tham nhũng của chính phủ Hà Nội. Chuyên mục Điểm Block hôm nay trích dẫn ý kiến liên quan trường hợp ông Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh. Đó là các đề tài trong phần thời sự. Tuy nhiên, trước hết mời quý thính giả theo dõi bản tin tối thứ Hai, ngày 3 tháng 10, 2016.
Diễm Thi và Việt Hà mời quý vị nghe bản tin chi tiết. Việt Nam cần phóng thích ngay blogger Nguyễn Ngọc Già, tên thật là Nguyễn Đình Ngọc, và tất cả những nhà phê bình ôn hòa đang bị bỏ tù vì đã lên tiếng phê phán chính phủ, Đảng Cộng sản cầm quyền và những chính sách của Đảng và Nhà nước. Đây là nội dung trong thông cáo báo chí của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch vừa được phổ biến vào ngày 2 tháng 10 năm 2016. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền có trụ sở ở New York tuyên bố như vừa nêu liên quan đến phiên tòa phúc thẩm đối với blogger nổi tiếng Nguyễn Ngọc Già, dự kiến diễn ra vào thứ Tư ngày 5 tháng 10 tới đây. Giám đốc Ban Á Châu của Human Rights Watch, ông Brad Adams, nhấn mạnh rằng Việt Nam cần học cách tiếp nhận những ý kiến khác biệt, không nên ghép tội hình sự đối với những ai thể hiện quan điểm phê phán ôn hòa đối với chính quyền, vì điều này chẳng giúp ích gì cho phát triển quốc gia hay cho uy tín của chính quyền đối với người dân. Xin được nhắc lại, blogger Nguyễn Ngọc Già bị tuyên án 4 năm tù tại phiên sơ thẩm hồi cuối tháng 3 năm 2016, với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.
Trung Quốc tổ chức bầu cử ở cái gọi là thành phố Tam Sa trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam ông Lê Hải Bình tuyên bố như vừa nêu trong ngày hôm nay, mùng 3 tháng 10, khi trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc tiến hành tuần tra ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, cũng như vừa tiến hành bầu cử đại biểu Đại hội Nhân dân khóa 2 ở thành phố mà Bắc Kinh gọi là Tam Sa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói thêm rằng Việt Nam phản đối các việc làm này, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động sai trái, phải tôn trọng chủ quyền của Việt Nam và nghiêm túc thực hiện tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, gọi tắt là DOC, cùng với thỏa thuận giữa hai quốc gia về giải quyết vấn đề trên biển.
Chính phủ Việt Nam chính thức mở Điều 292 của Bộ Luật Hình sự 2015 về tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông. Truyền thông trong nước hôm nay loan tin, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Lâm cho biết, chính phủ quyết định bỏ Điều 292 của Bộ Luật Hình sự 2015 với đa số ý kiến tán thành tại phiên họp thứ Tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong quá trình cho ý kiến về dự thảo luật sửa đổi Bộ Luật Hình sự 2015, Điều 292 được yêu cầu bỏ hoàn toàn vì không phù hợp và chưa hợp lý vì Bộ Luật Hình sự đã bỏ tội danh kinh doanh trái phép, cũng như có thể gây nhiều hệ lụy đối với các hình thức kinh doanh trong lĩnh vực thông tin.
Mạng thời báo năng lượng mới Total Times bị đình bản trong vòng 3 tháng và tổng biên tập Nguyễn Như Phong bị rút thẻ nhà báo. Truyền thông trong nước loan tin này hôm nay. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn ký quyết định kỷ luật đối với Petro Times và tổng biên tập Nguyễn Như Phong với lý do đã để xảy ra những sai phạm trong hoạt động báo chí. hiệu lực thi hành quyết định kỷ luật như vừa nêu bắt đầu từ hôm nay ngày 3 tháng 10, trước khi Bộ Thông tin Truyền thông ký quyết định kỷ luật Petro Times và ông Tổng biên tập Nguyễn Như Phong, thì Hội Dầu khí Việt Nam, cơ quan chủ quản của báo điện tử Thời báo Năng lượng mới cũng kỷ luật cách chức ông Nguyễn Như Phong. Một số trang mạng như Dư luận nêu nghi vấn liệu biện pháp kỷ luật đối với ông Tổng biên tập Nguyễn Như Phong có liên quan đến việc Petro Times cho đăng lại một bài phỏng vấn ở bên Đức về vụ ông Trịnh Xuân Thanh hiện đang bị truy nã quốc tế hay không.
Tiếp tục phần tin tức tới nay, Ngân hàng Thế giới cho hay dù mức phát triển kinh tế toàn cầu vẫn chưa khởi sắc, nhưng số người sống trong tình trạng thật nghèo khổ đã giảm bớt, phần lớn là cư dân châu Phi và Nam Á. Trong phúc trình công bố vào ngày hôm qua tại New York, Ngân hàng Thế giới cho hay, trong năm 2013, có 767 triệu người sống trong hoàn cảnh được gọi là dưới ngưỡng nghèo, tức mức thu nhập ở khoảng dưới 2 đô la hay chừng 40.000 đồng Việt Nam một ngày. Chỉ một năm trước đó, số người sống trong cảnh nghèo túng này lên đến 881 triệu người. Như vậy, chỉ trong vòng một năm đã giảm bớt được hơn 100 triệu người.
Mặc dù xem đó là kết quả tích cực, nhưng phúc trình của Ngân hàng Thế giới cũng nói rằng mức cách biệt giàu nghèo ở một số nước vẫn còn, đòi hỏi mọi quốc gia cần phải có kế hoạch phát triển sao cho bền vững để mọi người dân đều được hưởng lợi. Phúc trình cũng cho thấy phân nửa số người đang sống dưới ngưỡng nghèo do Ngân hàng Thế giới đưa ra là dân chúng ở vùng Nam Sahara, châu Phi và 1/3 là cư dân ở Nam Á. Phúc trình của Ngân hàng Thế giới cũng đề cao thành quả xóa đói giảm nghèo ở các nước Đông Á và khu vực châu Á-Thái Bình Dương, điển hình là tại Trung Quốc, Indonesia và Ấn Độ.
Sáng nay, cảnh sát Ấn Độ loan báo đã bắt giữ 6 thanh niên âm mưu đánh bom phá hoại lễ hội Diwali, là lễ hội ánh sáng hay lễ hội mùa thu, được người theo Ấn Độ giáo tổ chức vào cuối tháng 10 hàng năm sau mùa gặt hái. Cơ quan chống khủng bố Ấn Độ cho hay, 6 thanh niên bị bắt giữ ở tuổi từ 24 cho đến 30, hoạt động theo chỉ thị của Tổ chức Nhà nước Thánh chiến Hồi giáo ISIS. Các bản tin chúng tôi thu thập được không nói rõ những thành viên này được ISIS huấn luyện hay tự ý dựng âm mưu phá hoại để bày tỏ ủng hộ ISIS. Trước đây, tình báo Ấn có nói rằng khủng bố ISIS gia tăng nỗ lực tuyển mộ người theo Hồi giáo sinh sống tại Ấn. Năm ngoái, cảnh sát Ấn cho hay có một số nhóm nhỏ người cư ngụ ở các bang thuộc miền Nam đã rời Ấn sang Syria để gia nhập ISIS, sau đó trở về chờ đợi thời cơ để ra tay phá hoại.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, giải Nobel Y học 2016 được trao cho khoa học gia Nhật Bản là ông Yoshinori Osumi với công trình nghiên cứu tái tạo tế bào, một cuộc nghiên cứu được ca ngợi là rất quan trọng, đặc biệt cho những công trình y khoa tìm cách ngăn chặn sự phát triển của ung thư, Parkinson và bệnh tiểu đường. Năm nay 71 tuổi, ông Osumi đang giảng dạy tại Viện Công nghệ Tokyo. Hãng tin Kyodo cho hay, sau khi được thông báo là người nhận giải, ông chỉ đưa ra tuyên bố ngắn ngủi với nội dung cho biết ông hãnh diện được chọn để lãnh giải thưởng cao quý này. Ông Osumi là khoa học gia Nhật Bản thứ 6 đăng quang Nobel Y học và là người Nhật thứ 23 đoạt khôi nguyên Nobel. Cũng xin nói thêm, ngày mai giải Nobel vật lý sẽ được công bố, ngày hôm sau sẽ là giải hóa học, và giải Nobel hòa bình sẽ được công bố vào ngày thứ 6 mùng 7 tháng 10. Hai giải Nobel kinh tế và văn chương sẽ được công bố vào tuần sau.
Vừa rồi là bản tin chi tiết mở đầu phần thời sự. Thưa quý vị, cuộc biểu tình chống Formosa vào sáng Chủ nhật ngày 2 tháng 10 năm 2016 quy tụ hơn 10.000 người, được người dân cả nước xem là một cuộc cách mạng của người dân Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Không một vết thương, không một tì vết nào sau khi cuộc biểu tình kết thúc. Tuy nhiên, cuộc biểu tình này có thực sự đóng lại hay chưa khi nguyện vọng của người dân không được một cấp chính quyền nào chính thức trách nhiệm giải quyết? Mạc Lâm có thêm chi tiết.
Sau năm 1975, có lẽ cuộc biểu tình sớm nhất vào ngày 9 tháng 12 năm 2007, hàng trăm người biểu tình ôn hòa ở Hà Nội và Sài Gòn phản đối việc Trung Quốc thành lập thành phố hành chính cấp huyện Tam Sa nhằm quản lý quần đảo Hoàng Sa, Trung Sa và Trường Sa. Những cuộc biểu tình sau đó tuy có lý do chống Trung Quốc nhưng lại bị chính quyền thẳng tay đàn áp. Có người vào tù, có người bị sách nhiễu liên tục trong nhiều năm, và từ đó tranh cãi diễn ra trong việc có nên thông qua luật biểu tình hay không. Tại diễn đàn, quốc hội vẫn nhắc nhở người dân rằng biểu tình không được nhà nước hoan nghênh dù bất cứ lý do gì. Các cuộc biểu tình có khi chỉ vài người dân oan đòi đất, lâu lắm mới quy tụ hơn ngàn người chống Trung Quốc. Nhưng cứ mỗi lần xảy ra biểu tình thì hầu như bắt bớ, đánh đập diễn ra không ngừng. Đây là lý do khiến người dân cả nước ngạc nhiên khi cuộc biểu tình của giáo dân hạt Kỳ Anh diễn ra tại hai cổng ra vào khu công nghiệp Liên Hợp Formosa, tập trung hơn 10.000 người nhưng không có một cuộc bạo động nào. Cảnh sát cơ động dàn hàng ngang đối diện với những người biểu tình nhưng rất im lặng và tự kiềm chế, có lẽ do đám đông vượt con số mà lực lượng an ninh dự đoán. Những chiếc loa của Formosa bị người biểu tình tháo xuống đã không ngừng. Đây là lý do khiến người dân cả nước ngạc nhiên khi cuộc biểu tình của giáo dân hạt Kỳ Anh diễn ra tại hai cổng ra vào khu công nghiệp Liên Hợp Formosa, tập trung hơn 10.000 người nhưng không có một cuộc bạo động nào. Cảnh sát cơ động dàn hàng ngang đối diện với những người biểu tình nhưng rất im lặng và tự kiềm chế, có lẽ do đám đông vượt con số mà lực lượng an ninh dự đoán. Những chiếc loa của Formosa bị người biểu tình tháo xuống, hàng chục người leo lên nóc cổng của Formosa cho thấy người dân hoàn toàn làm chủ tình hình, nhưng chỉ tới mức ấy thì dừng lại. Loa phóng thanh của nhà thờ liên tục nhắc nhở không được xông vào công ty Formosa để tránh sự phản công của lực lượng chống biểu tình. Lúc 11:45, đoàn người khổng lồ ấy rút lui về nhà, giống như khi họ kéo tới. Trước khoảng sân rộng lớn của Formosa không có gì để lại, ngoại trừ âm hưởng của nó, người dân khắp nước theo dõi qua trang mạng xã hội đã động lại trong lòng cảm giác vừa phấn khích lẫn hy vọng. Họ nhìn người biểu tình với tấm lòng chia sẻ và trong thâm tâm, mọi người biết rằng cuộc biểu tình này vẫn chưa kết thúc bởi những gì họ đòi hỏi được đáp lại bằng một sự im lặng từ chính quyền. Anh Nguyễn Anh Tuấn, một người hoạt động trong lĩnh vực xã hội dân sự, từng bỏ nhiều thời gian công sức ra tận Kỳ Anh, Hà Tĩnh để quan sát và viết nhiều bài viết hiện trạng của người dân tại đây, cho biết góc nhìn của anh sau khi cuộc biểu tình kết thúc.
Tôi nghĩ rằng là cái biểu tình hôm qua nó không phải là một cái điểm kết thúc, mà đôi khi nó lại còn là bắt đầu của còn nhiều cái sự kiện sôi động khác trong cái thời gian sắp tới, cũng theo cái chiều hướng như thế. Thứ hai nữa là tuy là tôi không bất ngờ về cái việc đấy, nhưng mà tôi rất là cảm động khi mà thấy được rằng đa số mà người dân tham gia biểu tình hôm qua ở Kỳ Anh giữ được thái độ ôn hòa. Các linh mục có thể còn ra sức kêu gọi những cái người biểu tình và tránh hết sức, tránh tối đa những cái hành vi bạo lực, tránh những cái xô xát va chạm với lại phía lực lượng cảnh sát trị an ở đấy. Cái điểm đấy thì nó lại khiến cho tôi có nhiều cái xúc cảm hơn, bởi vì là trong cái tình huống như vậy, trong cái cơn phẫn nộ như vậy nhưng mà người ta vẫn giữ được, hoàn toàn không có gây ra bất kỳ một cái thiệt hại gì về người và của cho nhà máy Formosa, thì đấy là một điều rất là đáng quý.
Qua cái nhìn của một cán bộ công an cao cấp từng công tác tại Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Năng Quang cho rằng đây là sức mạnh của nhân dân mà không một thế lực nào có thể kềm giữ nổi.
Cái cuộc biểu tình của bà con giáo dân ở thị xã Kỳ Anh trong Hà Tĩnh ấy, thì tôi cảm nhận được rằng là thứ nhất là người dân trong Hà Tĩnh nói riêng và người dân trên toàn đất nước Việt Nam nói chung thì hình như đã vượt qua cái nỗi sợ và họ dám biểu thị cái ý muốn của mình. Cái thứ hai nữa là qua hình ảnh cuộc biểu tình này thì tôi cảm nhận được một điều nữa là đó là cái sức mạnh của quần chúng nhân dân rất là vô địch. Không một cái thế lực nào, không một lực lượng quân đội cảnh sát nào có thể ngăn cản được. Đấy là hai cái cảm nhận của tôi sau khi mà xem những hình ảnh hầu như là tường thuật tại chỗ về cuộc biểu tình của bà con trong thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh trưa hôm Chủ nhật mùng 2 tháng 10 năm 2016.
Nhà báo Huỳnh Ngọc Trên cũng từng có mặt tại Đông Yên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh sau khi thảm họa môi trường do Formosa gây ra, đã quan sát cuộc biểu tình này với niềm tin của một người làm báo.
Cái mà người ta để lại sau khi rút đi á là cái niềm tin của người dân cả nước hướng vào đồng bào Hà Tĩnh, Kỳ Anh. Và tin rằng cuộc đấu tranh họ sẽ thắng lợi được. Với cái thái độ, cái tư xử như vậy thì người ta tin rằng cuộc đấu tranh này sẽ thắng lợi bằng cái phương pháp bạo động như vậy.
Tuy nhiên, người dân vẫn đang để lại những vấn đề gì cần giải quyết nơi họ vừa bỏ đi, khi các nguyện vọng về bồi thường, về giải quyết môi trường, về mơ ước trở lại biển với con thuyền của mình, và nhất là buộc Formosa phải ra đi mới thôi. Anh Nguyễn Anh Tuấn nhận xét thái độ của nhà nước trước các nguyện vọng chính đáng này.
Nhà nước họ không có thói quen xem xét lại là những cái quyết định của họ và thừa nhận là đã mắc phải sai lầm Do đó là tôi không có nghiêng về cái phương án là họ sẽ coi xét lại cái phương án bồi thường hoặc là tìm cái hướng giải quyết khác, chẳng hạn như là đóng cửa Formosa chẳng hạn vậy. Tôi thấy cái phương án đó nó khó xảy ra lắm. Có thể là họ sẽ sử dụng những cái biện pháp nghiệp vụ trong trấn áp đám đông để giữ cái tình hình ở đó cho nó im ắng và ngăn chặn những cái cuộc biểu tình tiếp theo diễn ra.
Qua cái nhìn của một cán bộ nhiều năm phục vụ trong ngành công an, Đại tá Nguyễn Đăng Quang nhận định.
Việc phản ứng của chính quyền thì tôi cho rằng là có thể rằng là những người lãnh đạo cấp cao đã ý thức được rằng là cái phản kháng của người dân trong vụ việc này sẽ không dừng lại ở đây và càng ngày càng lông đảo quyết liệt hơn, cho nên họ đang rất thận trọng vì sợ rằng họ sợ rằng là nếu mà điều động một lực lượng cảnh sát mà đàn áp người dân thì có thể cái sảnh ăn nảy cái ung, cho nên họ mới tạm thời ngưng lại và để nghiên cứu tình hình để ra đối sách. Nhưng mà ngay sáng hôm nay thì là cái báo Hà Tĩnh, thì cái báo địa phương của tỉnh Hà Tĩnh ấy, cái tiếng nói của đảng bộ Hà Tĩnh ấy, thì cũng đã phê phán và coi là những cái người biểu tình của giáo dân hôm qua biểu tình ở thị xã Kỳ Anh ấy là những người mà phá rối trật tự công cộng và có ý đồ xấu, là những phần tử lôi kéo kích động dư luận để chống đối nhà nước và chính quyền. Tôi thấy là cũng là một cái tín hiệu mà đáng cần phải nghiên cứu theo dõi.
Bài báo của Hà Tĩnh như lời cảnh báo của ông Nguyễn Đăng Quang cùng với sự kết án người dân từ cơ quan truyền thông quốc gia VOV không giúp mang lại cách giải quyết tốt của chính quyền, mà ngược lại, hai cơ quan này đang làm sôi thêm cơn sốt của người dân tại đây khi mà sự chịu đựng của họ gần đạt tới lằn ranh của kiên nhẫn.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do, sau đây là tường trình từ Việt Nam. Cái đói khi đông về, xin nhường lời cho phóng viên từ Việt Nam.
Mùa mưa tới, đường xá trơn trượt, muỗi rừng, vác sơn và những loại côn trùng đồng sinh sôi nảy nở. Việc đi lại hết sức khó khăn, lương thực dự trữ từ mùa khô cạn dần và bị cô lập nơi rừng thiêng nước độc. Đời sống của đồng bào thiểu số ở các tỉnh phía Bắc, từ Thanh Hóa đến Tuyên Quang, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lào Cai, trở nên khốn đốn hơn bao giờ hết. Dường như đi đâu cũng gặp cái khổ khác nhau, không có gì đáng sợ hơn cái đói mùa mưa. Và đã nhiều mùa mưa, suốt nhiều chục mùa mưa, cái đói nơi núi rừng Tây Bắc, Đông Bắc vẫn chưa bao giờ thôi làm cồn cào người đồng bào thiểu số. Chị Khiếu Ninh, một cư dân đồng bào Nùng ở bản Nà Chúa, huyện Chợ Đồn, Bắc Cạn chia sẻ.
Tháng 8, tháng 9 thì nhà bây giờ cũng sắp thiếu đấy. Có nhà cũng thiếu đấy, cũng phải kiếm ngoài để mà mua, vụ nào cũng kiếm ngoài để mà mua một hai tháng, có vụ thì thiếu một tháng, có vụ thì thiếu hơn tháng, có vụ tháng, có vụ thì thiếu một tháng, có vụ thì thiếu hơn tháng, có vụ thì cũng thiếu khoảng hai tháng, có tiền mua gạo thì cũng vất vả, mua nợ thì người ta cũng cho nhưng mà cũng khó khăn.
Chị Khiếu Ninh cho biết thêm là hầu như năm nào cũng giống năm nào, cứ mùa mưa tới thì cái đói cũng ập tới, mà không riêng gì bản Nà Chúa của chị, hầu như bất kỳ bản làng đồng bào thiểu số người Hơ Mông, người Tài, người Nùng, người Thái trắng, Thái đen hay da đỏ nào trên khắp đất Tây Bắc, Đông Bắc cũng gặp cảnh này. Đói khổ, thiếu tiền, mong được mua nợ vẫn luôn là nỗi ám ảnh mùa mưa tới. Nói về nỗi thèm thuồng, mong mỏi được mua nợ. Chị Khiếu Ninh cho biết, hầu hết người đồng bào thiểu số khi mùa mưa tới, nhà nào đói quá, lương thực dự trữ không còn, thì phải lội bộ từ trong bản ra đường cái quan, với đoạn đường có khi cả chục cây số, nếu ngắn cũng hai ba cây số đường trơn trượt, vắng vẻ để rồi tiếp tục đi bộ đến thị trấn để năn nỉ các chủ cửa hàng cho mua chịu, ghi sổ một ít mì tôm, cá khô mang về mà duy trì đời sống. Thế nhưng không phải người nào cũng may mắn được các chủ cửa hàng tạp hóa cho mua chịu, cho ghi sổ. Cũng không ít người đi bộ từ sáng sớm đến trưa muộn tới nơi, năn nỉ không được gì, lại phải đi tiếp các cửa hàng khác để năn nỉ mà vẫn không được gì. Cuối cùng quay về bản với cái bụng đói mèo, lại phải sang nhà hàng xóm mượn đỡ một bát ngô về nấu ăn, để rồi sắp xếp gia đình cho con cái ở nhà trong nhà, có gì chạy sang nhà ông bà cô bác ăn đỡ một miếng cho qua bữa, họ xuống phố. thường thì xuống phố kiếm việc làm thuê, nhưng không phải người Kinh nào cũng có sẵn việc để thuê người thiểu số làm, chủ yếu là làm các công việc nặng nhọc hoặc lặt vặt. Một số trường hợp không được ai thuê lại chuyển sang đi xin kiếm sống qua bữa và tích lũy để mang về bản nuôi con. Chị Khiếu Ninh nói thêm là chị từng trải qua cảnh tượng này, và hiện tại bà con trong thôn bản vẫn chưa thoát khỏi cảnh này được, vẫn còn nhiều người rời bản để tìm chén cơm vào mùa mưa. Anh Tùng, một người được cho là khá giả nhất bản ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, chia sẻ.
Ngô thì ăn thì ngô ra xong là đem đi xay sát về xong nấu đi nấu ăn khảo ấy, thổi như thổi gạo ấy, chủ yếu là bây giờ vẫn là ngô, ngô là chủ yếu ăn lâu ngày thì cũng quen rồi, lúc đầu mới ăn thì khó, nhưng mà ăn lâu lâu rồi thì cũng quen thôi, bây giờ chẳng không có nghề gì chính đâu, chỉ mới là làm ruộng xong rồi làm thương bảo vệ giữ rừng thôi, nhưng mà cũng chẳng được cơ hội, chẳng được cái gì đâu. Ngoài nghề cứ làm thuê làm mướn, bây giờ nghề ở trên này thì không có nghề gì, này thì không có nghề gì chính đâu.
Cái gọi là giàu nhất bản của anh cũng chẳng có gì hơn một đàn dê chừng 10 con, một con ngựa và một chiếc xe máy để chạy xe thù những khi rảnh việc nhà. Và thu nhập trung bình của anh mỗi ngày chừng 150.000 đồng vào mùa nắng, mùa mưa thì được chăn hai chớ, không dễ gì kiếm được đồng bạc để mua gạo. Nhà anh khá giả hơn những người khác trong bản là nhờ vào gia tài thừa kế được từ thời ông cố đến nội anh, đến cha anh và anh. Toàn bộ gia tài này được giữ gìn, nâng niu và ai cũng biết làm cho nó nở ra. Ngược lại, người trong bản đều nghèo khổ, nhiều người thu nhập cả tháng trời chỉ được chưa tới 300.000 đồng. Những gia đình thuần làm nông và đi củi rừng thì chẳng có gì để sống trong mùa mưa, bởi hạt ngô hạt gạo chẳng đủ để ăn giáp hạt, con gà con lợn thì ngã lăn ra chết vì cống, vì cái lạnh về. Anh Tùng cho biết thêm là hiện tại, mặc dù có nhiều gia đình trong bản đã bắt đầu ăn ngô hàng bữa vì thiếu gạo, mà cháo ngô ăn đến ngày thứ ba thì đi cũng nghe mùi ngô, đứng cũng nghe mùi ngô, nằm ngồi gì cũng toàn mùi ngô. Nhưng có ngô để ăn là may mắn lắm rồi, đâu phải ai cũng có ngô để mà ăn. Anh Tùng cho biết anh vẫn luôn tự hào mình là người giàu nhất bản, bởi anh đã biết chia sẻ sự giàu có của mình cho những người khác. Hàng ngày, khi kiếm được 100.000 chẳng hạn, anh luôn trích ra 20.000 đồng làm quỹ dự trữ cho bà con trong bản. Khi nào có người đau ốm, anh sẽ cho mượn số tiền này. Nói là cho mượn chứ chưa bao giờ anh được hoàn vốn, bởi ai cũng nghèo. Một cán bộ Sở Lao động Thương binh và Xã hội ở Cao Bằng, không muốn nêu tên, chia sẻ.
Bây giờ cơ chế của nhà nước nó phát triển ấy, thì mình trồng cây lúa lai kia là đa số dân làng ở kia là gần như là đủ ăn hết rồi. Thiếu thì ra chợ đông vài cân, không đáng kể, đa số là rau thì có hết, rồi rau cỏ ấy, trồng hết ở nhà. Còn thịt lợn ấy, thì mỗi phiên chợ thì 5 ngày, đi chợ thì mua về để lại, nhà ai có tủ lạnh để lại, không thì lại đi sang chợ mua những chỗ bán lẻ. Giờ thì gần như gọi là, cũng gọi là tạm đủ có ăn, nhưng mà để mà văn minh hay là tăng văn minh lên thì là chữ cư xử với những người ngoài ấy, thì nó nhiều cái trình độ nó còn hạn chế.
Ông cán bộ này cho rằng hiện tại không có người đồng bào thiểu số nào đói khổ cả, bởi chính sách nhà nước từ trung ương tới tỉnh, huyện, địa phương luôn quan tâm cho đối tượng đồng bào thiểu số, và chỉ số vượt nghèo xóa đói ở Tây Bắc và Đông Bắc là rất cao. Dường như do đồng bào với thói quen du canh du cư và ít làm việc, xuyên uống rượu nên thỉnh thoảng cũng có thiếu ăn. Nhìn chung, ông cán bộ này bác bỏ hoàn toàn sự đói nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao miền Bắc. Ông cho rằng bọn phản động đã nói sai sự thật, đã bôi nhọ chế độ chứ thực ra không có đồng bào thiểu số đói khổ. Mặc cho nhận xét hết sức tươi hồng của ông cán bộ, kẻ đói vẫn cứ kéo về đồng bào miền núi một cách bạo liệt. Và mặc cho ông cán bộ nói rằng đồng bào lười biếng có thói quen du canh du cư, đồng bào thiểu số vẫn biết và tin rằng mình đói là do không còn đất canh tác, không còn nhiều rừng để chuyển hóa liên thửa. Nghĩa là trước đây đồng bào có nhiều mảnh rừng, khi mảnh này bạc màu thì chuyển sang mảnh khác canh tác, cứ luân phiên canh tác xoay vòng. Bây giờ co cụm, hết đất sống, và cái đói lại về như một người bạn thiết mỗi khi mùa mưa tới. Điệp khúc đói nhưng đời ta có đạn vẫn cứ quanh quẩn như ma rừng. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau tại những quốc gia bao gồm Bắc Hàn, Campuchia, Lào, Miến Điện, Tây Tạng, Trung Quốc và Việt Nam. Trọng tâm chương trình của chúng tôi là các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do. Kính thưa quý vị, bắt đầu từ ngày 3 tháng 10 năm 2016, chương trình tiếng Việt của Đài Á Châu Tự Do phát thanh về Việt Nam chỉ còn lại một giờ đồng hồ từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Hà Nội trên hai làn sóng ngắn 25m và 31m. Chương trình được tập trung chuyển sang các công cụ mạng xã hội đang được phổ biến rộng rãi hiện nay, gồm trang chủ trên mạng Internet, Facebook, YouTube, Twitter. Quý thính giả và độc giả có thể theo dõi thông tin cập nhật về Việt Nam và thế giới của Ban Tiếng Việt, Đài Á Châu Tự Do tại địa chỉ www.rfa.org/vietnamese hoặc www.facebook.com/rfa-vietnam. Ngoài ra, những người dùng điện thoại thông minh có thể nghe và xem tin tức phóng sự của Ban Tiếng Việt Đài Á Châu Tự Do qua RFP App và Google Play. Hiện nay vào lúc 10 giờ tối thứ Sáu hàng tuần, chương trình truyền hình 30 phút của Ban Việt Ngữ được phát trực tiếp trên Facebook và trang chính rfatiengviet.net. Nếu bị tường lửa, xin hãy truy cập địa chỉ www.achautudo.info. Chúng tôi tiếp tục cùng đồng hành với quý vị để chuyển đi những tin tức chính xác, trung thực, kịp thời về mọi diễn biến trong nước, khu vực và thế giới mà chính phủ Hà Nội bưng bít, cũng như giúp đưa tiếng nói của mọi thành phần không được quyền tự do biểu đạt, trình bày quan điểm trái chiều và những bất công phải gánh chịu. Chân thành cảm ơn quý vị.
Muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang web của Ban Việt ngữ RFA tiếngviet.net rồi bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ với một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào làn sóng trung bình, làn sóng ngắn, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn qua hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do trở lại phần thời sự. Nguyên Lam đọc bài blog từ một bài báo bị kiểm duyệt của tác giả Tuấn Khanh. Cũng xin thưa cùng quý thính giả, nội dung bài viết không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do. Xin nhường lời cho Nguyên Lam.
Ngày 13 tháng 9 năm 2016 là một ngày đáng nhớ của báo chí Việt Nam. Tin tức cho hay, trong ngày này, ông Phạm Văn Linh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, gửi thư điện tử cho giới báo chí Việt Nam ra lệnh rằng phải dừng phản biện đưa tin về dự án tháp của Tôn Hoa Sen. Sự kiện nóng bỏng về tương lai của một vùng sinh tồn của người Việt bị bịt chặt lại, bất chấp mọi phản biện khoa học hay chính luận kêu gọi hãy dừng lại tội ác này. Cuộc chơi của một nhóm người trên lưng dân tộc sẽ vẫn tiếp diễn, chỉ khác là từ đây sẽ được tổ chức quy mô hơn, đê tiện hơn. Báo chí Việt Nam bị tấn công trực diện bằng một cái tát. Những ai thực sự sống với nghề làm báo, trong sự kiểm soát của nhà nước, chắc đều cảm thấy sự nhục nhã dâng ngập tim mình. Báo chí nhà nước bị khóa cánh cửa thời cuộc, người viết bị nhốt vào chuồng và được giới thiệu những bức tranh màu về đời sống để viết. Và khi đó, truyền thông tự do trên mạng lưới lại có cơ hội chứng minh giá trị và đẳng cấp của mình, kể cả việc những nhà báo ăn lương nhà nước cũng bước vào, tham gia như cách để khẳng định tư cách làm người, dù phải ẩn danh. Dưới đây là một trong những bài viết liên quan về dự án tháp ở Cà Ná trong ngày 13 tháng 9, đã bị gỡ bỏ khỏi trang báo bởi lưỡi kéo kiểm duyệt. Người viết xin tạm ẩn danh, cũng như rất nhiều nhà báo khác cũng ẩn danh, như sự khẳng định một cuộc chiến truyền thông cho sự thật còn dài mà người tham gia thì mỗi lúc một đông hơn từ nhiều phía. Xin giới thiệu bài viết này đến những ai quan tâm về vận mệnh đất nước, về sự dối trá và thô bỉ của những kẻ có tiền, có quyền trên đất nước này. Đọc bài viết này để nhớ một cột mốc vùng biển Tư Đạt, Cà Ná, Ninh Thuận khi còn vẹn nguyên. Mới đây, trong trả lời báo chí, ông Phạm Chí Cường, Chủ tịch Hội Đúc Luyện Kim Việt Nam cho biết, khu liên hợp gang tháp của Formosa tại Vũng Áng sử dụng công nghệ lò cao. Theo phương pháp này, quặng sắt phải nghiền ra thành bột cùng với than, trộn với than cốc rồi đốt trong lò cao ở nhiệt độ trên 2000 độ C tạo ra gang lỏng. Sau đó đưa gang lỏng vào lò và thổi khí oxy để đốt carbon thừa. Mặc dù đã có nhiều tiến bộ, nhưng phương pháp này tiêu thụ nhiều than và sinh ra xỉ, khí dioxide carbon và nhiều bụi. Trong quặng sắt còn có nhiều hóa chất rất độc hại khác như chì, thạch tín, lưu huỳnh, phốt pho. Cùng với đó, công đoạn luyện than cốc cũng phải thải nhiều chất độc hại ra môi trường. Trong trả lời báo Tuổi Trẻ ngày 29 tháng 8 năm 2016, giáo sư Nguyễn Mại, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư, cũng cho rằng thế giới cơ bản chỉ có Trung Quốc còn sản xuất thiết bị tháp lò cao. Ông nói, không phải cứ sắt tháp là ảnh hưởng môi trường, mà vấn đề là làm sao có công nghệ để không ảnh hưởng đến môi trường. Liên quan đến công nghệ sản xuất lò cao, theo tôi được biết, cơ bản chỉ có Trung Quốc là còn sản xuất một số thiết bị lò cao. Không có nhiều nơi sản xuất nên Formosa đã mua thiết bị của Trung Quốc. Vậy vấn đề đặt ra là ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Hoa Sen Group, sẽ mua thiết bị ở đâu? Liệu có phải sẽ mua từ Trung Quốc? Formosa mới chỉ vận hành thử và rửa đường ống mà đã như vậy. Về sắt tháp, tôi nói nghiêm túc rằng Việt Nam không nên làm sắt tháp nữa. Lựa chọn sắt tháp hay lựa chọn gì đó là câu chuyện của quốc gia. Quan trọng nhất là mình ưu tiên sản xuất gì để tránh đi lại vết xe của người khác. Lựa chọn con đường người khác đã đi hàng thế kỷ qua hay đi vào công nghệ hiện đại nhất. Còn nhớ trước đây, Hiệp hội Tháp và các doanh nghiệp tháp đã từng kiến nghị với các cơ quan chức năng cần giám sát chặt chẽ những dự án tháp dùng công nghệ lò cao. Một công nghệ đã bị lỗi thời, bị các nước tẩy chay, nhưng không hiểu sao, nó vẫn được tiếp tục khởi công xây dựng tại Việt Nam. Trong bức tâm thư gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về vấn đề gây ô nhiễm của lò cao, ông Đỗ Duy Thái, Tổng Giám đốc Công ty Tháp Việt đã khẩn thiết cảnh báo các doanh nghiệp sử dụng lò cao, dùng quặng có lợi thế hơn so với doanh nghiệp sử dụng lò điện. Tuy nhiên, do ô nhiễm môi trường cao hơn nên các khoản phí môi trường phụ trội đánh trên các doanh nghiệp sử dụng lò cao sẽ góp phần duy trì thế cạnh tranh cân bằng của các doanh nghiệp sử dụng hai loại công nghệ này. Thậm chí, ở một số nước có tiêu chuẩn môi trường cao và việc kiểm soát xả thải gắt gao, doanh nghiệp sử dụng công nghệ lò cao thường bị đánh thuế môi trường rất cao hoặc thậm chí bị cấm. Úc là nước điển hình có nguồn quặng sắt lớn nhất thế giới, nhưng nước này không khuyến khích các hoạt động sản xuất thép sử dụng lò cao do những tác hại môi trường quá lớn lên sự phát triển kinh tế bền vững. Các khoản thuế phí môi trường, phí phát thải quá cao khiến cho các doanh nghiệp sử dụng lò cao không phát huy được lợi thế và do vậy không hiện diện. Trong khi hoạt động khai thác quặng sắt chủ yếu được xuất khẩu rất xa lạ với quan điểm sử dụng quặng để chế biến sâu như Việt Nam, khiến cho chính sách phát triển công nghiệp nặng trở nên quá tốn kém, nhưng quan trọng là vẫn không có khả năng cạnh tranh. Tuy nhiên, từ năm 2012 đến nay, chính sách áp thuế cao lên xuất khẩu quặng sắt, rồi tiếp đó là chính sách cấm xuất khẩu quặng sắt đã phá vỡ môi trường cạnh tranh bình đẳng, công bằng trong ngành thép Việt Nam, làm bóp méo các quan hệ kinh tế và giá cả, tạo cơ hội tiêu cực và tham nhũng trong việc thực thi chức năng quản lý nhà nước, cũng như việc thực thi và giám sát các quy định chính sách. Ngay khi chính sách này được áp dụng, đơn vị sản xuất thép từ quặng có quy mô lớn là công ty Hòa Phát có mức lợi nhuận rất cao và liên tục tăng trưởng trong những năm sau đó, ngay cả khi nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn và chưa hồi phục. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn tự có của Hòa Phát đạt mức trung bình hơn 50% qua các năm. Tỷ suất lợi nhuận này được cho là cao bất thường trong ngành công nghiệp nặng. Chính sách hiện nay phát ra một tín hiệu khuyến khích cho việc đầu tư vào công nghệ lò cao lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường. Ngay cả chính phủ Trung Quốc đã và đang nỗ lực đóng cửa hàng loạt các lò cao luyện thép từ quặng. Trong khi đó, chính sách của Việt Nam lại vô tình khuyến khích và dành ưu đãi bất hợp lý cho doanh nghiệp theo đuổi công nghệ ô nhiễm này. Phải chăng tỷ suất lợi nhuận 50% mỗi năm của Hòa Phát đã khiến cho ông Vũ Hoa Sen, một Phật tử ăn chay, mờ mắt sẵn sàng dẫm đạp lên dư luận và coi thường mạng sống của chính đồng loại mình suốt dải biển miền Trung?
Thưa quý thính giả, chống tham nhũng là khẩu hiệu đầu môi chót lưỡi ở Việt Nam. Tuy vậy, cuộc chiến đấu này của Đảng Cộng sản đầy trắc trở, kết quả đạt được không đáng kể, và tham nhũng như con quái vật nghìn tay, chặt tay này lại mọc cánh tay khác. Nam Nguyên trình bày cùng quý vị một số thông tin liên quan. Trước thực trạng nhân dân mất niềm tin vào Đảng Cộng sản, tổ chức độc tôn lãnh đạo toàn diện ở Việt Nam, Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 ban hành đầu năm 2012 đã nhận thức tình trạng cấp bách và đặt ưu tiên về công tác xây dựng đảng, thực chất là làm trong sạch đội ngũ đảng. Từ hơn 4 năm trước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận thức tình trạng báo động của mình với lời lẽ bi thiết trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11. Xin trích nguyên văn đoạn này. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng đảng vẫn còn không ít hạn chế yếu kém, thậm chí có những yếu kém khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ, chậm được khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với đảng. Nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của đảng và sự tồn vong của chế độ. Nổi lên một số vấn đề cấp bách sau đây, một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, xa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc. Nhìn từ bên ngoài, Tổ chức Minh Bạch Quốc tế hồi đầu năm nay đã công bố chỉ số cảm nhận tham nhũng CPI năm 2015. Theo đó, điểm số của Việt Nam tiếp tục là 31 trên 100 điểm, xếp hạng 112 trên 168 trên bảng xếp hạng tham nhũng toàn cầu. Trên thực tế, trong 4 năm liên tiếp từ 2012 tới 2015, Việt Nam giữ nguyên điểm số CPI 31/100, tiếp tục nằm trong nhóm các quốc gia mà khu vực công được đánh giá là tham nhũng nghiêm trọng. Như vậy, hết một nhiệm kỳ khóa 11 của Trung ương Đảng và Nhà nước, công tác phòng chống tham nhũng ở Việt Nam vẫn không có bước đột phá nào đáng kể. Tuy rằng Tổ chức Minh Bạch Quốc tế ghi nhận Việt Nam đã có một số nỗ lực hoàn thiện khung pháp lý về phòng chống tham nhũng và tăng cường thực thi pháp luật, xét xử một số vụ án tham nhũng lớn mà Việt Nam gọi là các vụ án trọng điểm. Trên báo chí và mạng xã hội, nhiều đảng viên trung kiên mong muốn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thực hiện quyết tâm chống tham nhũng một cách toàn diện, chứ không phải vì lấn cấn chỗ này chỗ kia mà chỉ làm một vài vụ để tuyên truyền. Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, hiện hoạt động như một luật sư nhân quyền ở thành phố Hồ Chí Minh, nhận định.
Cái đòi hỏi của xã hội, của nhân dân mà kể cả trong nội bộ đảng thì cũng mong muốn rằng những cái vụ án mà gần đây đó thì sẽ làm đến nơi đến chốn. Như là cái vụ án bây giờ mobile phone, ví dụ là nước pháo, rồi dược không muốn xa, rồi vụ tưởng sinh xanh, rồi vụ viên đa con đắc, vân vân. Đã xưa ra thì cũng làm đến nơi đến chốn, đến chứ không làm đến nơi chốn thì uy tín của đảng có lẽ là nó sẽ bị thiệt hại vô cùng lớn. Và với nguy cơ nội bộ đảng nó chưa chắc gì, họ thống nhất cao trước cái việc làm đưa hỏi không đến nơi đến chốn của trên. Cho nên trong những phát biểu nhân cái ngày 2/9 của nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng nói rằng nếu ở nơi nào có ai đó mà nếu mà làm không được thì nên nghỉ hoặc là có thể nên bãi chứ không phải đi, thì đó cũng là một kêu gọi cũng rất là mạnh mẽ và đó cũng là ý nguyện ý chí của toàn đảng toàn dân của Việt Nam hôm nay.
Lòng trong thời sự hiện nay là vụ ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang xin ra khỏi đảng vài ngày trước khi Ban Bí thư Trung ương nhất trí khai trừ đảng ông này. Ông Trịnh Xuân Thanh trở thành tâm điểm dư luận giữa cơn bão thời sự thảm họa môi trường Formosa, bởi vì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trực tiếp chỉ đạo các ban đảng và cơ quan chính phủ phải điều tra làm rõ nghi án ông này chạy chức. Vụ việc dính líu tới ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Công Thương, thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và một số người khác. Ngày 9/9/2016, báo điện tử Dân Trí dẫn lời ông Ngô Văn Minh, đại biểu Quốc hội, nói rằng ông Trịnh Xuân Thanh không thể tự chọn chỗ cho mình. Ông Minh đã phát biểu bên lề phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đề nghị cơ quan chức năng phải làm tới nơi tới chốn vụ Trịnh Xuân Thanh và sự dính líu của bất cứ tổ chức hay cá nhân nào khác. Vẫn theo lời đại biểu Ngô Văn Minh, phải làm rõ trách nhiệm của ông Trịnh Xuân Thanh trong vai trò quản lý nhà nước vào giai đoạn giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí để xảy ra thua lỗ 3.300 tỷ đồng. Theo lời đại biểu Ngô Văn Minh, sau khi trở về làm việc ở Bộ Công Thương, ông Trịnh Xuân Thanh không nằm trong danh sách 44 cán bộ luân chuyển mà vẫn vào được Hậu Giang làm Phó Chủ tịch tỉnh thì trách nhiệm của những ai phải được làm cho rõ, bởi vì ông Trịnh Xuân Thanh không thể tự chọn chỗ cho mình. Trong cương vị cao nhất Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cho là có hành động bất thường khi đưa ra một loạt chỉ đạo các cơ quan đảng và chính phủ để làm rõ vụ Trịnh Xuân Thanh, mà ban đầu chỉ là thông tin báo chí dọn đường dư luận, phát giác ông Phó Chủ tịch Hậu Giang đi xe tư đắt tiền nhưng gắn biển số công. Khi có hành động như thế, tất nhiên ông Tổng Bí thư phải biết con ruồi Trịnh Xuân Thanh ở Hậu Giang phải dẫn tới các con hổ ở trên núi cao Trung ương. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ quyết tâm đến mức nào trong chiến dịch làm trong sạch đảng, thường được ví von là đả hổ diệt ruồi, phiên bản Việt Nam. Trong dịp trả lời chúng tôi, tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà hoạt động xã hội dân sự, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS ở Hà Nội đã nhận định.
Ông Nguyễn Phú Trọng ông muốn học công tập Cân Bình về đả hổ diệt ruồi, nhưng mà tình hình của Việt Nam thì nó khác ở tàu. Là ông Nguyễn Phú Trọng khó có thể tập trung quyền lực một cách thô bạo như ông Tập Cận Bình để mà làm được những cái việc của một nhà độc tài khủng khiếp như ông Tập Cận Bình. Nhiều khả năng đây cũng lại là những việc làm cho khử bớt cái bức xúc của người dân, rồi đâu nó có vào đấy. Bởi vì như vậy là gì, là nếu mà đảo rượt ruồi hết cả Việt Nam chẳng hạn thì tôi nghĩ lúc đấy thì họ tự dẹp họ, thì cái đấy thì nói chung là không khả thi.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và giới lãnh đạo ủng hộ ông đang đứng trước phép thử quyết tâm chống tham nhũng, làm trong sạch đảng. Hiện nay vụ Formosa, vụ Trịnh Xuân Thanh, vụ Núi Pháo, AGV, Mobifone hay Vinaconex, tất cả đều cho thấy sự cấu kết nghiêm trọng của các nhóm quyền lực cùng quyền lợi của họ. Giới phản biện thường gắn kết câu chuyện chống tham nhũng với thanh trừng nội bộ để thâu tóm quyền lợi cho nhóm của mình. Tuy vậy, trên một ý nghĩa nào đó, diệt những con sâu mọt trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là một nhu cầu bức thiết cho Đảng và người dân của chế độ toàn trị. Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do, sau đây là phần thời gian dành cho tạp chí Điểm Blog do Kính Hòa thực hiện, tập hợp những bình luận của các blogger trên trang cá nhân, trên các trang mạng xã hội, xung quanh những sự kiện lớn của đất nước. Phần trích lời trực tiếp của các blogger được thực hiện qua giọng đọc của các anh chị em Ban Việt Ngữ, Đài Á Châu Tự Do. Xin mời quý vị cùng tham gia.
Trong hệ thống chính trị Việt Nam hiện tại, cũng như các quốc gia cộng sản trong quá khứ, các ông bí thư đảng giữ vai trò rất quan trọng. Ở mọi cấp độ của hệ thống quyền lực, đều có những ông bí thư, từ bí thư khu phố, rồi phường xã, quận huyện, tỉnh thành, rồi cuối cùng lớn nhất là ông tổng bí thư. Đương nhiên, những ông bí thư ở các thành phố quan trọng thì cũng rất quan trọng trong bộ máy quyền lực đó. Một ông bí thư đang được các blogger nhắc đến liên tục trong những ngày cuối tháng 9 là đương kim bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ông Đinh La Thăng. Ông Thăng từng giữ những chức vụ quan trọng trong guồng máy kinh tế và hành chính của chính phủ do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, như là phụ trách Tổng Công ty Dầu khí, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trước khi ông được bổ nhiệm làm bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và đắc cử vào Bộ Chính trị của Đảng, cơ quan nắm quyền lực thực sự của đất nước. Trên mạng xã hội bắt đầu bàn tán về ông Thăng sau khi một thuộc cấp của ông trước kia là ông Trịnh Xuân Thanh bị tình nghi tội tham nhũng và biến mất. Một người phó cũ khác của ông Thăng thì bị bắt giam. Blogger, nhà báo Huy Đức viết liên tục hai bài mang tên Thành hay Thăng và Tảng băng nổi, chỉ trích đích danh ông Đinh La Thăng. Trong hai bài này, tác giả đưa ra rất nhiều những số liệu kinh tế và thống kê, chứng minh rằng ông Đinh La Thăng đã làm tổn hại rất nhiều cho nền kinh tế Việt Nam trong thời gian ông còn phụ trách Tổng Công ty Dầu khí. Không thấy báo chí chính thống của nhà nước nói gì về câu chuyện này. Hai bài viết của nhà báo Huy Đức gây nên một trận tranh cãi giữa những blogger với nhau. Có blogger nghi ngờ rằng nhà báo viết để ủng hộ ông Tổng Bí Thư tấn công đối thủ chính trị của ông là cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, mà nhiều lời đồn đãi cho rằng chính là người đứng sau lưng ông Đinh La Thăng. Tác giả Lê Dung viết rằng hai bài viết của nhà báo Huy Đức là để bắt đầu một cuộc chiến truyền thông nhằm hủy diệt ông Đinh La Thăng. Ông Bùi Quang Vơm thì lần ngược lại câu chuyện Trịnh Xuân Thanh mà cho rằng có thể câu chuyện một viên chức nhà nước bị truy tố về tham nhũng sẽ trở thành một trận bão táp về chính trị. Những ý kiến chống nhà báo Huy Đức tập trung ở một ý lớn cho rằng chuyện tham nhũng của ông này hay ông kia không quan trọng, mà quan trọng hơn là cả một hệ thống đang bị hư hỏng. Blogger Đặng Ngữ viết:
Huy Đức hết sức cổ vũ cho việc chống tham nhũng. Anh tin rằng bằng việc loại bỏ những con chuột cỡ bự thì bộ máy sẽ trong sạch trở lại, tạo tiền đề khởi động cho thể chế dân chủ. Câu hỏi là, có lý nào Huy Đức không biết rằng sai lầm ở toàn bộ máy này, toàn bộ hệ thống này, và rằng hệ thống là không thể tự sửa chữa dù đại đa số đảng viên đều là đảng viên tốt?
Blogger Kinh Thư tiếp lời:
Ai cũng biết cái gốc của mọi vấn đề là chế độ. Cá nhân cho dù chức này chức nọ cũng chỉ là một con ốc trong guồng máy. Đánh vào cá nhân xấu xí cũng được đi, nhưng đó chỉ là những cú đánh tranh giành quyền lợi giữa các phe nhóm lợi ích. thay cá nhân này bằng cá nhân khác, thì nhân dân đằng nào cũng ngất ngư và nghèo khổ, chả được gì. Trong cuộc hí trường này, nhân dân chỉ là khán giả bất đắc dĩ, thôi thì thằng nào chết, nhân dân cũng vỗ tay.
Bà Hồ Thu Hồng cũng là một cựu nhà báo ở Việt Nam viết rằng, với các tội danh đó, đối với ông Thành và ông Thăng, thì có thể truy tố hầu hết các lãnh đạo tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Lúc Gơ Thiện Ý hỏi rằng, liệu chiến dịch chống tham nhũng của ông Tổng Bí Thư có phải là để diệt trừ các phe phái kình địch với nhau trong đảng Cộng sản hay không? Có những blogger ủng hộ nhà báo Huy Đức. Một blogger viết rằng, nhiều người không thích ông Nguyễn Phú Trọng nên phủ nhận hết mọi cố gắng chống tham nhũng của nhà báo Huy Đức. Blogger Lê Công dù không đồng ý với Huy Đức, nhưng cũng nói rằng, tuy nhiên, nếu điều mà anh làm là đúng, là ít nước lợi dân, thì ông ngàn lần xin lỗi. Khi kết thúc bài viết thứ hai liên quan đến ông Đinh La Thăng, tác giả Huy Đức viết rằng,
tất nhiên, trách nhiệm không chỉ một mình Đinh La Thăng, nhưng nếu không xử lý ông Thăng thì bao nhiêu tuyên bố về chống tham nhũng cũng trở nên sáo rỗng. Có nhiều người hỏi, khi viết về Đinh La Thăng tôi có sợ không? Tôi trả lời, sợ. Nhưng tôi có một nỗi sợ lớn hơn, đó là tôi sợ tương lai đất nước tôi rơi vào tay những kẻ tham lam và bịp bợm.
Trước những lời đồn đãi phe này phe kia trong nội bộ đảng Cộng sản, blogger Kami cho rằng điều đó xuất phát từ một nền truyền thông độc quyền không minh bạch của đảng.
Trong một xã hội khi thông tin, đặc biệt là thông tin về chính trị, đã bị bưng bít như ở Việt Nam hiện nay, khi mà các thông tin đều bị định hướng theo hướng có lợi cho nhà cầm quyền và những thông tin bị coi là nhạy cảm, điều đó đã càng kích thích sự thèm khát tin tức trái chiều của dân chúng. Đó là lý do vì sao các tin tức chưa được kiểm chứng, đặc biệt là các tin tức mang màu sắc của thuyết âm mưu, trở thành món ăn khoái khẩu của đa số người dân không ưa chế độ.
Tuy vậy, không khí truyền thông ở Việt Nam đã có nhiều thay đổi. Nhiều lần báo chí chính thống của nhà nước cũng phải nêu lời giải đáp cho những tin tức được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội sau một thời gian dài im lặng. Thậm chí nhà báo Phạm Chí Dũng còn cho rằng việc kiểm soát truyền thông của đảng đã không còn tập trung như trước đây nữa. Trong một lần trao đổi với chúng tôi, ông nói,
sự phân hóa truyền thông nó liên quan tới cái sự phân hóa chỉ đạo đối với truyền thông. Sự phân hóa chỉ đạo đối với truyền thông lại liên quan đến lực lượng chỉ đạo đối với truyền thông cũng bị phân hóa mất. Và tôi nghe rằng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, chuyện bây giờ gọi là Ban Tuyên giáo Trung ương, không còn đóng vai trò là một cái cầu nối duy nhất để chỉ đạo truyền thông như thời gian trước đây, mà chỉ đạo truyền thông nó còn bao gồm cả lực lượng khác.
Ông Phạm Chí Dũng cũng cho biết thêm rằng lần đầu tiên bài viết của một bí thư thành ủy, kiêm ủy viên Bộ Chính trị là ông Đinh La Thăng bị gỡ khỏi một tờ báo của nhà nước khi ông trình bày quan điểm của ông về một cựu chiến binh Mỹ. Theo blogger Lê Diễn Đức thì trong lịch sử đảng Cộng sản Việt Nam có hai đương kim Bộ Chính trị bị kỷ luật lúc đương chức. Đó là ông Hoàng Văn Hoang bỏ chạy sang Trung Quốc vào năm 1979 và bị xử tử hình vắn mặt. Người thứ hai là ông Trần Xuân Bách bị khai trừ đảng vào năm 1990 khi muốn xúc tiến những cải cách dân chủ. Nhận xét về hiệu quả của bộ máy công quyền hiện nay của Đảng Cộng sản Việt Nam, blogger Nguyễn Thị Tường Huy viết rằng,
tình trạng độc quyền chính trị đã làm cho bộ máy quyền lực của Việt Nam trở nên bất lực, không thể giải quyết được các vấn đề của quốc gia. Vụ Formosa thực ra không mấy khó khăn để giải quyết, nhưng chính phủ cũng không giải quyết nổi. Chỉ riêng việc chính phủ phải mất đến 3 tháng trời mới công bố nguyên nhân của vụ ô nhiễm đã chứng tỏ sự yếu kém của chính phủ đến mức nào. Và việc giải quyết với mức đền bù 500 triệu đô la cho thấy chính phủ bất lực đến mức nào, như nhiều phân tích đã chỉ ra. Guồng máy chính trị hiện nay không thể che giấu sự yếu kém và bất lực trong việc điều hành quốc gia, đồng thời lại phạm sai lầm ở chỗ, lấy việc đàn áp nhân dân để chứng tỏ quyền lực của mình.
Chống lại bộ máy quyền lực đàn áp đó, theo blogger Song Chi thì hiện nay chỉ là những phản kháng theo kiểu thoá mạ các vị lãnh đạo từ cao tới thấp, và Song Chi nói rằng thoá mạ như vậy không đưa đến một sự thay đổi nào. Trở lại chuyện ông Đinh La Thăng và cuộc tranh cãi giữa các blogger, xin trích lời tác giả Trần Minh Khôi như lời kết của bài điểm blog này.
Một trong những bí quyết của những kẻ độc tài trong cố gắng duy trì quyền lực độc đoán của họ là làm sao suy thoái nhân cách của đám có chữ. Khi không còn đủ một lớp người có học và có nhân cách, thì những kẻ độc tài không còn lo bị đào thải. Khi đám có chữ vẫn chửi bới nhau, vẫn thóa mạ nhau, vẫn xì vả nhau, nhân danh những điều tốt đẹp, thì chúng ta không có lý do để lạc quan về tương lai tự do. Một đám ma cô có thể nhân danh quốc gia, dân tộc, để giành độc lập, để thống nhất đất nước. Nhưng những kẻ chửi vả, thóa mạ nhau thì không thể nhân danh tự do để giành lại cái gì cả. Đấu tranh cho tự do đòi hỏi nhân cách. Khi bạn nghe ai đó thóa mạ, xỉ vả, chà đạp nhân phẩm của ai đó khác, thì bạn phải cảnh giác. Họ không xứng đáng để nói đến tự do.
Tạp chí Điểm Blog xin dừng lại nơi đây. Kính Hòa chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau.
Chương trình phát thanh tối nay đến đây là hết. Trên trang web rfa.net có các chương trình bài vở đã phát. Quý vị có thể vào xem và nghe những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài chúng tôi bằng cách email về địa chỉ vietwebavong@rfa.org. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Trước khi chia tay, Nam Nguyên kính chúc quý vị một đêm ngon giấc.
Been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
VOA, Channel 2.